Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 84: Trời cao có mắt. Thân một mình ít người làm khách, tết mỗi lần lại chạy nhớ nhà. Chú thích: trích trong bài thơ Cửu Nguyệt Cửu Nhật Ức Sơn Đông Huynh Đệ của Vương Duy, bản dịch của Vũ Thế Ngọc. Lúc trước khi đọc câu thơ này, Ninh Tâm vĩnh viễn cũng không nghĩ đến việc mình được đích thân thể nghiệm tình cảnh trong bài thơ. Xa rời bố mẹ, người thân, theo Khai Diễm Mặc đến đất nước xa lạ này, không có sự chăm lo giúp đỡ hết lòng của bố mẹ, không có sự để tâm chăm sóc của bạn bè, cuộc sống suốt 19 năm qua nhất thời đảo lộn. Nhưng thứ Ninh Tâm phải đối mặt không chỉ là trở ngại về ngôn ngữ, sự khó khăn khi du học, sự cô đơn giữa đêm khuya, mà còn là việc phải đối mặt với sự ám ảnh trích chóc của Khai Diễm Mặc, sự ám ảnh không cách nào xua đi được. Đã đến Mỹ được một năm rồi, thời gian đầu tình hình sức khỏe của Khai Diễm Mặc quả thật là có sự khởi sắc rõ ràng. Nhưng do tìm mãi không được trái tim thích hợp, nên ca phẫu thuật thay tim vẫn cứ lần lửa chưa được tiến hành. Mà dạo gần đây, tình hình thân thể Khai Diễm Mặc ngày càng sa sút. Mặc dù không ai nói rõ, nhưng trong lòng đều hiểu vô cùng rõ ràng. Trái tim của Khai Diễm Mặc đang dần dần suy kiệt, liệu có để được đến khi có trái tim phù hợp hay không, hoàn toàn chỉ có thể trông cậy vào việc ông trời có đồng ý cho bọn họ cơ hội sống không mà thôi. Nghĩ đến Khai Diễm Mặc đang ở trong bệnh viện có một mình, bàn tay đang cầm bình giữ nhiệt của Ninh Tâm càng siết chặt, ngẩng đầu nhìn bản tên màu vàng to lớn trên cổng bệnh viện ST Marie. Ninh Tâm hít sâu một hơi, xóa hết bóng tối để đáy mắt, chỉ để lại nụ cười nhẹ nhàng ngọt ngào trên mặt. Từ xa đã nhìn thấy Ninh Tâm mặc bộ váy liền màu trắng. Chị Giảng, phụ trách chăm sóc Khai Diễm Mặc, liền lên tiếng chào hỏi. Angel, em lại đến thăm bạn trai đấy hả? Chị Giảng không gọi tên thật của Ninh Tâm, chị thích gọi cô ấy là Thiên Sứ. Chị vô cùng yêu thích người con gái đến từ phương Đông này. Câu chuyện giữa Ninh Tâm và Khai Diễm Mặc chị cũng nghe được không ít. Cô gái nhìn yếu đuối này lại vì bạn trai mà một thân một mình đến nước Mỹ. Lúc mới đến, cô ấy rất căng thẳng, rất hoang mang. Đối mặt với mấy lần Khai Diễm Mặc rơi vào tình trạng nguy kịch, cô ấy cũng đã từng kinh hãi, từng rơi lệ. Trong một năm này, người thời thời khắc khắc ở bên cạnh Khai Diễm Mặc là cô ấy. Người trước mặt Khai Diễm Mặc thì miễn cưỡng cười vui, nhưng lại trốn trong góc một mình rơi nước mắt cũng chính là cô ấy. Nhưng bất luận đối diện với hoàn cảnh khó khăn đến đâu, đối mặt với người bạn trai không biết có thể khỏi bệnh hay không, cô gái như thiên sứ này vẫn chưa từng nói mình hối hận. Mỗi ngày nhìn bóng dáng của Ninh Tâm kéo theo Khai Diễm Mặc đi dạo trong hoa viên, hai người nắm tay nhau cười cười nói dưới ánh mặt trời là hình ảnh ngọt ngào biết mấy, lại khiến người khác cảm động biết bao nhiêu. Cũng bởi vậy mà chị Giảng đứng bên lầu nhìn bọn họ đều không khỏi chắp hai tay trước ngực, cầu xin ông trời phù hộ cho đôi bạn trẻ trong sáng đáng yêu như thiên thần này. Đối mặt với ánh mắt thân thiện của chị Giảng, Ninh Tâm cười, giơ hộp giữ nhiệt trong tay lên. Dạ vâng, chị Mặc vẫn còn ngủ ạ. Chị Giảng lắc đầu. Không có, hôm nay thần sắc cậu ấy khá lắm, đã tỉnh từ sớm rồi. Vậy em vào thăm anh ấy đây. Ninh Tâm vẫy tay với chị Giảng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Khai Diễm Mặc. Trên bức tường trắng tinh, màn cửa sổ màu xanh lam khẽ lay động trong gió. Tại nơi giao hòa hai màu xanh trắng đó, một người con trai dáng vẻ yếu ớt đang đứng nhìn mấy đứa trẻ con dưới lầu cười đùa vui vẻ. Diễm Mặc, Ninh Tâm khẽ gọi một tiếng, kéo sự chú ý của Kha Diễm Phật về lại thực tế. Quay đầu nhìn Ninh Tâm một cái, Kha Diễm Phật khẽ cười. Lại muốn đến cho heo ăn rồi à? Trên đời này làm gì có con heo nào vừa gầy vừa yếu như thế này chứ? Nuôi mãi chẳng thấy béo lên gì cả. Ninh Tâm đến bên cạnh Kha Diễm Phật, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Em nên canh hạt sen đậu xanh, anh uống một chút nhé. Kha Diễm Phật vuông bàn tay còn rảnh của mình, nhẹ nhàng đặt lên má của Ninh Tâm. Làn da mịn màng mượt mà giống như trẻ nhỏ, người con gái như hoa, tuổi thanh xuân tươi đẹp. Cô giống như một nụ hoa sắp nở, nhẽ ra nên được đặt trong nhà kính chăm sóc chu đáo, không phải chịu gió bão mưa sa. Mà anh lại đem đóa hoa xinh đẹp này đến một thế giới không thuộc về nó. Vì anh, Ninh Tâm đã học cách trưởng thành, học cách sống độc lập, học cách kiên cường, dùng tất cả những nghị lực và sự kiên trì mà không ai dám tin đến chịu đựng sự dây vò giữa sự việc ly sống chết ở bên anh mỗi ngày cho đến giờ. Cô không kêu khổ, không hề hối hận, nhưng đôi lúc vô tình vẫn thấy cô vì mình mà âm thầm rơi lệ. Lòng Kha Diễm Phật đau như dao cứa. Một cô gái thuần khiết ngây thơ như vậy, đáng yêu hoạt bát lúc đó, từ lúc nào mà ngay cả bộ dạng khóc lóc của bản thân cũng học cách che giấu mất rồi. Một chữ yêu nặng nề như vậy, đau đớn như vậy, cũng khổ sở như vậy. Người bên cạnh mong cuộc đời mãi mãi giống như giây phút lần đầu gặp nhau, mà anh lại hy vọng cuộc đời mãi mãi chưa bao giờ gặp nhau. Cảm nhận được tâm tình của Kha Diễm Phật thay đổi, Ninh Tâm vội vã hỏi: Diễm Phật, anh sao thế? Anh không thoải mái à? Kha Diễm Phật lắc đầu, mãi một lúc sau mới kéo ra được một nụ cười khổ. Bé con, đừng có ngày nào từ sáng cho đến tối cũng chỉ lo chăm cho anh ăn. Em cũng phải để ý đến thân thể của mình chứ. Khuôn mặt lúc trước béo cũng thoải mái hơn, bây giờ đã gầy đến mức xương đâm cả vào tay rồi này. Gì? Lại còn đâm cả vào tay? Anh xem em là con nhím đấy à? Ninh Tâm bất mãn trời môi, kéo Kha Diễm Phật đến ngồi trên giường, giúp anh lấy một bát canh đầy hạt sen. Nói cho anh biết nhé Kha Diễm Phật, đây là kiện tác suốt 2 giờ của bổn vương nương đó. Hôm nay anh mà không để mặt uống hết thì không sao với em đâu. Được rồi, đại tiểu thư à, anh uống hết là được chứ gì. Ninh Tâm làm nũng, thế còn tạm được, nếu anh ngoan ngoãn uống hết chỗ canh này, em sẽ xem xét tình hình để mà trao thưởng. Thưởng? Kha Diễm Phật nhướng mày, không phải là kiểu chúc mừng đoạt giải được thêm một bát đấy chứ. Ninh Tâm nghe mà mây đen đầy đầu, túng túng cười một tiếng. Đấy là chuyện của mấy tháng trước rồi, sao anh còn nhớ mà nhắc mãi như thế? Bé con, em cũng phải nghĩ đến tâm trạng đầy háo hức mong chờ cái gọi là giải thưởng của em. Cố gắng uống hết một bát canh xong, cuối cùng lại được thêm một bát nữa. Tâm tình lúc đó thế nào em có hiểu không? Đây không phải gọi là ghi thù, mà là vẫn như mới, không giống quên. Kha Diễm Phật nói một tràng không ngừng lấy hơi, nhướng mày trợn mắt khiến Ninh Tâm không khỏi chuột dạ. Em đảm bảo, em thề, chuyện tương tự tuyệt đối không diễn ra lần nữa. Thật chứ? Ninh Tâm gật đầu. Thật mà, còn thật hơn vàng nữa. Kha Diễm Phật cười, thực sự cầm lấy thìa uống canh, từng thề một. Ninh Tâm chống cằm ngồi bên cạnh nhìn Kha Diễm Phật, ngơ ngẩn nhìn anh, trong đôi mắt đẹp to tròn chứa đầy tình yêu và ham mê. Phụ thân đại nhân có nói, ký ức con người sẽ mờ dần theo thời gian, nhưng cô muốn ghi nhớ hình bóng của con người trước mắt cả đời, in dấu trong tim, khắc lên xương cốt. Uống xong rồi nè. Kha Diễm Phật quay đầu vừa vặn đối diện với ánh mắt của Ninh Tâm. sao lại nhìn anh như thế? Ninh Tâm nghiêng đầu cười. Diễm Mặc, em đã từng nói với anh, được làm bạn gái của anh là em rất hạnh phúc chưa? Khai Diễm Mặc ngẩn ra, còn chưa đợi anh mở miệng thì Ninh Tâm đã tiếp. Em biết, anh thấy anh nợ em. Anh thấy nếu không phải vì anh thì em sẽ tìm được một con trai tốt hơn. Nhưng mà Diễm Mặc này, em nói cho anh biết, đối với em, anh là duy nhất. Hy sinh cho người mình yêu thật ra cũng là một loại hạnh phúc, bởi vì em được yêu và cũng yêu như thế. Lấy ra một hộp gấm được bọc cẩn thận từ trong túi áo đeo bên người. Mãi một lúc sau, Ninh Tâm rút cuộc mới gom được hết dũng cảm đưa hộp gấm đến trước mặt Khai Dĩ Mặc. Khai Dĩ Mặc nhận lấy hộp gấm, dè dặt mở bên trong ra. Chỉ thấy trong hộp gấm bé bé để một viên ngọc bàn đào trắng, lóng lánh ánh sáng. Nhưng bên ngoài cũng biết là cổ vật đã có lịch sử vài niên đại rồi. Đây là bảo ngọc gia truyền của nhà họ Ninh. Bố em nói, truyền mười mấy đời rồi. Không những là bảo vật gia truyền của Ninh gia, mà nó còn là vật tình tình của người nhà họ Ninh. Bố em đã cho mẹ em cái này, mẹ em giờ đưa lại cho em. Bây giờ em đưa anh. Con gái nhà họ Ninh rất giá thê thảm đến mức này. Nếu bị người khác coi thường, thì em không còn mặt mũi nào mà về nhà đâu. Ninh Tâm xấu hổ đỏ cả mặt. Khuôn mặt vốn trắng hồng mịn màng giờ lại đỏ rực vô cùng xinh đẹp, giống như một bông hoa hồng đẹp nhất dưới ánh nắng ban mai vậy. Ánh mắt Khai Dĩ Mặc giữ nguyên trên viên ngọc, rất lâu vẫn không nói gì. Chỉ nguyện bảo ngọc giữ an bình, chỉ cầu định tình cũng định tâm. Bạch ngọc nõn nà lóng lánh trong suốt, không lẫn tạp chất, không chút vết bẩn, cũng như người yêu thuần khiết trong sáng của anh. Cô giống như bảo ngọc hoàn mỹ nhất, không chút tì vết xuất hiện trước mặt mình. Nhưng một trái tim bệnh tật, một thân thể nguy kịch thế này, sao có thể nắm chặt cô ấy trong lòng bàn tay đây? Ánh mắt chăm chú nhìn người trước mặt, đôi mắt Ninh Tâm to mà sáng, giống như ánh thị tinh lóe sáng dưới ánh mặt trời phản chiếu, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Giây phút đó, Khai Dĩ Mặc muốn chạy trốn, lại bị Ninh Tâm mạnh mẽ giữ lấy vai. Còn chưa đợi anh phản ứng lại thì đã cảm nhận được độ ấm ở trên môi, ngọt ngào mà ấm áp, hương sữa ngọt ngào tràn đầy lòng ngực. Đây là hương vị anh khắc ghi cả đời, hương vị của người anh yêu. Khi Khai Dĩ Nghiêm bước vào phòng bệnh của Khai Dĩ Mặc, cảnh trước mắt quả thật khiến cô chỉ hận sao không có một tia sét đánh húp cô luôn đi. Nghe nói xem nhiều hình cấm trẻ em thì mắt sẽ mọc một lẹo. Nhưng mà hai cái người hôn nhau đứng quên trời quên đất kia, hai đứa có dám khóa cửa lại rồi hẳn hôn đồng nhiệt như thế không? Có dám không? Dám không? Á, à, chị! Bị phát hiện có người đến, Ninh Tâm giống như con thỏ bị kinh hãi, nhảy vội khỏi lòng Khai Dĩ Mặc. À, thì các em cứ tiếp tục đi ha, chị chẳng nhìn thấy gì hết đâu. Khai Dĩ Nghiên cười lúng túng, trong lòng âm thầm phỉ nhổ bản thân. Nghe câu này, mặt Ninh Tâm lại càng bi đát hơn. So với những lời nói dối thiện ý của Khai Dĩ Nghiên, cô bây giờ càng cần một cái hố đã đào sẵn dưới đất hơn. Em dùng hết sức kỹ tra một cái cớ để chuồn đi. Mắt Ninh Tâm đảo một vòng quanh phòng, cuối cùng khóa cứng trên người Khai Dĩ Mặc. Dĩ Mặc, anh có đói không? Có muốn ăn gì nữa không? Em đi mua cho anh nhé. Khai Dĩ Mặc rất phối hợp gật đầu. Đi mau đi, đi đường cẩn thận đấy. Liếc nhìn Ninh Tâm phóng vèo ra khỏi phòng bệnh, ánh mắt Khai Dĩ Nghiên dừng lại trên chiếc bình giữ nhiệt vẫn chưa thu dọn trên bàn, cầm nín nhìn trời. Ninh Tâm vẫn giống như trước khi nhỉ. Đối với lời của chị gái, Khai Dĩ Mặc từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từ tốn nói. Không giống nữa rồi, Ninh Tâm bây giờ đã không còn là cô bé mà chúng ta cho rằng mãi mãi không bao giờ trưởng thành như ngày xưa nữa rồi. Kha Dĩ Nghiên thu lại nét cười trên mặt, đáy mắt có cả không nở và thương xót. Thời gian một năm này, Kha Dĩ Nghiên nhìn thấy rất rõ ràng hơn bất cứ ai. Ai có thể ngờ, Ninh Tâm được nâng niu chiều chuộng ngày xưa thực sự đã trở thành cô gái của ngày hôm nay chứ. Một người trước giờ tay không nhúc nước, một người hoàn toàn không có khả năng tự chăm sóc bản thân, vừa tha hương đến nước khác học tập, vừa học cách tự chăm sóc bản thân và Kha Dĩ Mặc. Cô ấy dùng nụ cười trẻ thơ ở bên Kha Dĩ Mặc, lại ở nơi không ai để ý mà lau đi nước mắt của bản thân. Từ đầu cho đến cuối không than khổ một câu, lại càng không nhắc đến hối hận. Cẩn thận từng chút một bảo vệ tình yêu không được người khác xem trọng này. Chịu đựng đủ cuộc đấu tranh giữa sống và chết, giữ mãi một ước mơ không biết có hy vọng nào không. Thậm chí muốn dùng thân thể nhỏ bé yếu ớt của mình để che mưa trắng gió cho Kha Dĩ Mặc. Đến ngay cả Kha Dĩ Nghiên cũng cảm thán một câu, có được Ninh Tâm là may mắn của Kha Dĩ Mặc. Vậy đối với Kha Dĩ Mặc, Ninh Tâm có ý nghĩa như thế nào? Yêu rồi, lại không giữ được. Giữ rồi, lại không có được. Nếu tất cả quay lại từ đầu, nếu tất cả chưa bao giờ bắt đầu, cô gái ấy bây giờ vẫn ngây thơ như trẻ con, còn chàng trai ấy vẫn lạnh lùng xa cách. Nhưng đây chính là cuộc đời khiến bọn họ trải qua tình yêu đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân, đồng thời cũng đem tới cho họ những ký ức khó có thể hồi tưởng lại nhất. Chăm chú nhìn áng mây lơ lửng trên bầu trời, Kha Dĩ Mặc đột nhiên mở miệng. Chị, có thể hứa với em một chuyện không? Chuyện gì? Nếu một ngày em không còn nữa, thứ đồ trên đầu giường của em vĩnh viễn cũng đừng để Ninh Tâm nhìn thấy. Vĩnh viễn. Nếu đã không thể hứa hẹn, vậy thì cứ để tất cả thuận theo tự nhiên đi. Đã từng yêu bao nhiêu chăng nữa, tất thảy đều hóa thành tro bụi. Nếu như đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em, vậy thì anh cam tâm tình nguyện. Ngày vẫn tiếp tục trôi qua, Ninh Tâm vẫn tiếp tục cuộc sống như ba điểm: trường học, ký túc và bệnh viện. Hạnh phúc đối với Ninh Tâm mà nói thật ra rất đơn giản, chỉ là mỗi ngày có thể nhìn thấy Kha Dĩ Mặc ngoan ngoãn uống hết món canh do mình tự nấu là đủ. Kéo Kha Dĩ Mặc đi dạo trong vườn hoa, ngồi bên gối vừa đút anh ăn hoa quả, vừa kể cho anh nghe những mẩu chuyện nho nhỏ hay ho ở trường. Nhưng có một ngày, Ninh Tâm cầm bình giữ nhiệt chạy vào phòng bệnh của Kha Dĩ Mặc. Bên trong trống hoa trống mắt, lại nhìn thấy ánh mắt cảm thông trên gương mặt của chị Giảng. Ninh Tâm biết, cho dù chỉ là một hạnh phúc đơn giản như thế, ông trời cũng muốn thu lấy một khoản lợi tức thật đắt. Chạy như điên đến trước cửa phòng phẫu thuật, trong đầu Ninh Tâm hoàn toàn trống rỗng. Đợi đến khi cô nhìn thấy trên cửa phòng phẫu thuật sáng ba chữ "đang phẫu thuật", đôi chân lập tức nặng nề như đeo chì, cũng giống như trái tim lúc này vậy, không cách nào tiến lên được dù chỉ là một bước. Một cánh cửa dẫn vào phòng phẫu thuật lại chính là bức tường ngăn cách sự sống cái chết. Bên này là em, đối diện là anh, mà khoảng cách lại là nơi kết thúc của tình yêu, không có đường nói tiếp. Kiên trì một năm, nhẫn nại một năm, cho đến giờ phút này dù muốn bùng nổ, Ninh Tâm lại quên mất phải khóc như thế nào. Bên tai vẫn nghe thấy chút giọng quen thuộc đang lặp đi lặp lại, giống như Kha Dĩ Mặc vẫn ở bên cạnh của cô, thì thầm với cô. Ninh Tâm, anh yêu em, không phải chỉ nói suông mà là dùng cả tính mạng này để yêu em đấy. Vậy thì anh phải sống cho tốt, cũng tiếp tục sống bên cạnh em. Một người sống là rất đau khổ, anh có biết không? Ninh Tâm, anh hối hận rồi. Anh hối hận đã để em yêu anh, cũng hối hận đã tiến vào cuộc đời của em. đồ lừa đảo. Dù anh hối hận rồi thì em vẫn không lùi bước đâu. Người kéo em xuống nước thì không có quyền buông tay. Ninh Tâm, nếu có kiếp sau, nhất định anh sẽ tìm thấy em, sẽ đem toàn bộ những thứ anh nợ em ở kiếp này trả lại hết cho em. Kiếp sau à? Ai biết kiếp sau là cái gì? Cái em muốn là kiếp này cơ. Ánh mắt Ninh Tâm đờ đẫn và trống rỗng, khiến Khai Dĩ Nghiên hoảng hốt chưa từng có. Lắc hết lần này tới lần khác, lay hết lần này tới lần khác. Khai Dĩ Nghiên khóc ôm lấy Ninh Tâm vào lòng, ôm chặt nhất quyết không chịu buông tay. Dĩ Mạc sẽ không có chuyện gì đâu. Ninh Tâm, em tỉnh lại đi. Bao nhiêu mưa gió như thế hai đứa đều vượt qua rồi. Dĩ Mạc nhất định sẽ không bỏ lại em đâu. Mắt thấy Ninh Tâm không có phản ứng, Khai Dĩ Nghiên lại không kìm được mình, cực lực hét lên. Ninh Tâm, em tỉnh lại đi. Dĩ Mạc có đồ muốn để lại cho em. Nó nói có đồ muốn để lại cho em đó. Em có muốn xem không? Đồ Dĩ Mạc để lại? Ninh Tâm gật đầu, liếm đôi môi khô khốc của mình. Dạ muốn. Ở trên đầu giường của Dĩ Mạc, chị đưa em đi lấy có được không? Được. Ninh Tâm tiếp tục gật đầu, để mặc Khai Dĩ Nghiên lôi vào phòng bệnh. Trong tủ đầu giường Khai Dĩ Mạc có một chiếc hộp to. Ninh Tâm ôm hộp thiết vào lòng, run rẩy mở nắp ra. Trong hộp là mấy cái bình thủy tinh loại lớn, các loại kẹo chocolate được bọc màu sắc sặc sỡ, đựng đầy ba chiếc hộp. Bạn tốt, Ninh Tâm, tôi vĩnh viễn sẽ không lừa dối anh đâu. Cho dù có là trò chơi, Ninh Tâm cũng tuyệt đối không lừa dối Mặc Thương. Bạn tốt, Mặc Thương, nếu cô vẫn không lừa tôi mời cô ăn kẹo. Bạn tốt, Ninh Tâm, được đấy, là anh nói đi nha, tôi thích ăn chocolate nhất. Bạn tốt, Mặc Thương, vậy bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày tôi sẽ lấy cho anh một viên chocolate. Nếu có cơ hội gặp nhau trong đời thật, tôi nhất định sẽ tặng cho cô. Dường như đây là một ký ức rất xa vời. Tử Linh Xu lúc đó đáng yêu hoạt bát, Bạch Y Kiếm Khách khi đó còn tiêu sái tuấn tú. Cô nói, tôi vĩnh viễn cũng không lừa gạt anh. Anh đáp, bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày tôi sẽ bỏ một viên kẹo chocolate vào. Nếu trong hiện thực có cơ hội gặp nhau, tôi nhất định sẽ tặng cho cô. Động tâm chỉ là chớp mắt, mà số chocolate trong bình để làm minh chứng cho độ dài của đoạn tình này. Bóc một viên kẹo ngậm trong miệng, Ninh Tâm nhai nhai, ngọt rồi đến đắng, là mùi vị của tình yêu. Vậy thì mối tình này rốt cuộc đã ngọt bao lâu rồi? Lại phải dùng bao nhiêu thời gian còn lại để thưởng thức vị đắng ngắt này đây? Ninh Tâm ôm bình thủy tinh trong tay lắc lắc, đột nhiên cạch một tiếng, chỗ chocolate rơi hết xuống đất. Ba bình đầy kẹo chocolate rơi xuống trải khắp bốn hướng, giống như tạo nên một tấm thảm đầy màu sắc. Ninh Tâm ngồi chính giữa, chậm rãi nhặt từng viên một, âm thầm đếm số rồi lại cho vào trong bình. Đột nhiên, một tia sáng lấp lánh thu hút sự chú ý của Ninh Tâm. Dưới ánh đèn, chỉ những bàn sáng đến rối mắt, rực rỡ tươi đẹp như kim cương nhiều màu. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh giấu trong đám kẹo chocolate, chỉ cách có nửa cánh tay, Ninh Tâm lại vô lực không nhặt nổi. 3 năm sau, anh sẽ cưới em sẽ gả cho anh. Chỉ là... em đã giữ lời hẹn của mình, anh lại thất hứa với em mất rồi. Khóe mắt có lệ rơi, thứ chất lỏng ấm áp giống như máu từ trong tim. Khai Dĩ Mạc. Trong hành lang, một tiếng hét xé gan xé phổi vang lên, quanh quẩn mãi không biến mất. Ninh Tâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc trống rỗng, trái tim đau nhói, không còn đủ sức để tiếp nhận tình cảnh trước mắt. Sự mơ màng sập đến, cảm giác nặng nề đến nghẹt thở cũng xuyên thấu qua xương cốt. Dĩ Mặc, em đau. Nếu như gặp gỡ là đau, là khổ, em nguyện cả đời này không gặp. Em cầu cuộc đời này không có kết thúc. Gặp gỡ nhau giữa dòng đời tấp nập là duyên, là nghiệp, là mệnh hay là kiếp. Em không cầu xin kiếp sau, em chỉ mong kiếp này tay nắm chặt tay, chỉ mong ông trời có mắt. Đáng tiếc, cùng em sống tiếp. Bay từ Mỹ về Trung Quốc chậm chậm hạ cánh, lại lần nữa trở về quê hương quen thuộc, nhìn thấy đám người đi tính đến đó, mũi Ninh Tâm cay cay. Ninh Tâm, Lý Tính đến sớm đón Ninh Tâm, nhìn thấy người trước mặt, vẻ mặt có chút không nở. Lão đại, lão ấy. Ninh Tâm cay cha, khẽ lắc đầu. không cần nói nữa. Phương Thiếu Vũ thấy thế cũng không nhịn được mà than một tiếng. Ninh Tâm, dĩ mà cậu ấy... Không cần nói nữa. Ninh Tâm cụp mắt, đôi vai khẽ run rẩy. Thật ra việc này lão đại cũng không muốn. Vương Thấn Kiêu tiếp tục không sợ chết và nói tiếp đề tài. Nhịn, lại nhịn, lại tiếp tục nhịn. Nhịn không được thì không cần nhịn nữa. Ninh Tâm nắm chặt tay gào lên. Đã bảo không cần nói nữa rồi mà. Tôi với anh ấy không có quan hệ gì hết. Không cần phải làm thiết khách cho anh ấy. Một câu cũng không nói, lại dám vụng trộm về nước. Gọi điện thoại lần nào cũng chỉ đáp có ba câu rồi dập máy. Mấy lần buổi tối gọi điện về chỉ toàn nghe thấy giọng con gái nghe máy rồi bảo anh ấy bận. Mỗi lần hỏi anh ấy bận gì thì anh ấy không nói. Bây giờ tôi về nước rồi, anh ấy cũng không thèm ra đó. Càng nói càng đau lòng, Ninh Tâm hít hít mũi, đau xót nói. So với để anh ấy chán ghét tôi, không bằng tôi nói chia tay trước. Con gái nhà họ Ninh không rẻ mạt đến mức ấy đâu. Anh chán ghét em lúc nào? Một tiếng hét đi theo một khuôn mặt tướng tú xuất hiện trước mặt của mọi người. Da mặt Khai Dĩ Phật lúc này còn đang giật giật. Nghe nói bạn gái cưng về nước, anh mệt mỏi vứt hết một đám thuộc hạ ở thành phố V chạy vội về đây. Vừa xuống xe đã chạy thẳng đến sân bay để gặp mặt bạn gái. Ấy thế mà vừa mới nhìn thấy bạn gái đã nghe thấy Ninh Tâm đến tin tức chấn động, muốn chia tay. Khai Dĩ Phật cảm thấy trái tim mới đổi này cho dù có mạnh mẽ thật thì cũng chưa chắc đã tiêu hóa được hết tin tức kinh người đến mức này đâu. Nhìn thấy Khai Dĩ Phật, Ninh Tâm hứ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác. Hứ, Ninh Tâm từ tốn nói. Anh chùi về nước, không nói với em một tiếng nào. Đó là vì cả Khai gia từ trên cho xuống dưới, từ già cho đến trẻ đều đang thần thần bí bí, hùng hùng hổ hổ, chuẩn bị cho đám cưới của hai người có biết không? Nhưng mà điều bất ngờ này, có thể nói ra miệng hay sao? Có thể nói được hay sao? Khai Dĩ Mặt than khổ một tiếng. Đó là bởi vì bố muốn anh tiếp quản việc làm ăn của công ty. Anh sợ ảnh hưởng đến việc học của em nên mới tự mình về nước trước. Anh dập điện thoại của em, mới nói có bà cầu đã dập điện thoại. Nói xong, khuôn mặt trái đào của Ninh Tâm trực tiếp biến thành mặt bánh bao. Đó là bởi vì... Khai Dĩ Mặt nghiến răng, làm sao có thể nói với cô. Lúc đó anh đang cùng nhị vị phụ huynh nhà họ Ninh bàn bạc về việc tổ chức trung thân đại sự cho con gái cưng nhà họ chứ. Ừ, lúc đó anh đang họp. Nhưng buổi tối em gọi điện cho anh, lại là con gái nghe điện thoại. Ừ, đây là ghét rồi. Ừ. Khai Dĩ Phật tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thực ra bây giờ trong lòng anh đang rất vui. Bây giờ anh về sa thải thư ký hiện tại. Sau này thư ký trong phòng của anh toàn bộ đều là nam. Khai Dĩ Phật nói vô cùng đường hoàng nghiêm túc. Đám người đằng sau sớm đã không thể bình tĩnh nổi nữa mà ngã nhào. Mở nó, lão đại, lão đây đang ký hiệp ước bất bình đẳng. Quả thật là quá tổn hại đến tự tôn đàn ông rồi. Nhưng mà... Ninh Tâm che mặt, đậu lòng nói. Anh cũng không thèm đến đón kem. Sờ sờ mấy tấm vé vào cuộc tốc độ nóng hổi mới ra lò trong túi. Khai Dĩ Phật cười vô cùng tán tà. Đấy là anh muốn tặng em một bất ngờ thôi. Em xem, không phải là anh đã đến rồi sao? Hừ, Ninh Tâm đỏng môi. Được rồi, cô thừa nhận mình vô dụng. Khai Dĩ Phật tiện tiện dỗ dành mấy câu. Đám lửa giận đầy bụng lúc nãy đã tiêu biến đâu mất tiêu rồi. Hừ, vậy anh phải đưa em về nhà. Nét cười trên khóe miệng Khai Dĩ Phật lại càng rõ ràng. Nhìn trong đám người lý tính thì đây chính là con hồ ly đang đợi thỏ rơi vào bẫy. Vốn là anh cũng có ý như vậy. Ninh Tâm cũng chẳng nghi ngờ gì anh, chỉ thấy vui mừng vì bạn trai nhà mình vô cùng là chăm sóc. Thế là đến lúc Ninh Tâm gọi lên xe của Khai Dĩ Mặc thắt dây an toàn rồi, tâm trạng vẫn vô cùng vui vẻ. Nhưng cùng với sự chuyển động của xe, Ninh Tâm càng lúc càng cảm thấy kỳ quái. Mặc dù là cô mù đường thật, nhưng trái phải thì vẫn phân biệt được cửa mà. Hướng này không phải là hướng về nhà em. Ừ, Khai Dĩ Mặc gật đầu. Đây là đường đến sở dân chính. Cái gì? Khai Dĩ Mặc, có ai lại làm như anh không? Em còn chưa nói sẽ lấy anh mà. Ninh Tâm lắc đầu như trống bỏi, cô còn chưa chuẩn bị tốt. Thế à, Dĩ Mặc giảm tốc độ chăm chú nhìn cái xe tải phía trước, suy nghĩ kỹ rồi hẳn trả lời anh. Anh sợ không cẩn thận sẽ đâm xe mất. Đây là uy hiếp tính mạng hay sao? Em không mang chứng minh thư theo. Ninh Tâm nhăn nhó tìm cớ, hoàn toàn quên mất việc cô vừa đáp máy bay về. Có thể không mang chứng minh thư trên người hay sao? Thực ra lúc nãy cầm túi hộ em, anh đã cất chứng minh thư của em vào túi của anh rồi. Khai Dĩ Mặc mặt không đỏ, tim không đập nhanh, hoàn toàn không chút hối hận nào với hành vi của mình cả. Khuôn mặt trái đào của Ninh Tâm bắt đầu co giật. Bố mẹ em vẫn còn chưa đáp ứng. Ninh gia có quy định, nếu em không thông qua bọn họ tự lấy giấy chứng nhận kết hôn thì họ sẽ chép em đấy. Nếu là bác gái thì bà vẫn rất vừa ý với anh. Còn về phía bác trai, lúc anh đến đây, một cân rượu trắng, Khai Dĩ Nghiên 1/4, bác gái 1/4, còn lại toàn bộ đều trút hết cho bác trai. Ý là phụ thân đại nhân đã bị Khai Dĩ Nghiên và mẫu thân đại nhân trút rượu sang ngất. Lúc này cho dù cục cưng nhà mình có bị sói sám bắt đi thì ông cũng chỉ có thể ở nhà ngáy o o, không có khả năng ngăn chặn nào đâu. Khai Dĩ Mặc, bà chữ dường như rít qua kẽ răng, hoàn toàn có thể tưởng tượng được mức độ bực bội của Ninh Tâm giờ phút này. Sao trước đây em không phát hiện anh giảo hoạt như thế chứ? Ngoan, Khai Dĩ Mặc dịu giọng an ủi. Sau này em có thời gian cả đời để tìm hiểu anh mà. Khai Dĩ Mặc, anh là cái đồ trứng thối. Em không muốn kết hôn, em không muốn. Phản đối vô hiệu, bác bỏ. Em kháng án, em khiếu nại. Ha ha, trên dưới già trẻ cả hai nhà họ Kha và họ Ninh đều đứng về phía của anh. Em định khiếu nại với ai? Ninh Tâm muốn khóc mà không có nước mắt, quay nhìn phong cảnh trượt nhanh ngoài cửa sổ, không nhịn được mà khóc. Tuổi thanh xuân của em chưa muốn bước vào bức tường của hôn nhân đâu. Không muốn kết hôn. Khai Dĩ Mặc thịt mũi khinh thường, bàn tay nó mua lăng siết chặt hơn. 3 năm sau, anh sẽ cưới em sẽ gả cho anh. Lời hứa một đời, yêu không giới hạn, kéo dài miên man.
Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng. Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Buổi sáng mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường.